Thì anh họ anh hỏi là coi như là ở Việt Nam á, bà con trong các chùa ngoài ngoại trừ thờ Phật Quan Thế Âm rồi họ lại thờ Quan Công, Công Tử Hưng Đạo rồi Nguyễn Trãi, và họ thờ như vậy và họ không thánh, không thánh nữa. Vậy thì thật sự cái việc không thánh nó có đúng hay không thầy, có giá trị không?
Bây giờ mình nói rằng là thánh á, mình hiểu theo hễ mà thánh là chữ vạn á, là cầu đạo á, là thấy ổng sai rồi hoàn toàn, đánh sai hoàn toàn. Nhưng mà ông mến tài, ví dụ như là Nguyễn Trãi là một người coi như là viết ra những câu chuyện mà hay để mà nói người ta là phải quán gạt chứ, ở đó mà đi 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 đá gà ảnh chửi chứ đó. Rồi sao rồi á, ảnh Nguyễn Trãi á, ảnh có vợ đẹp quá, thành ra là cái thằng vua nó đi ngang qua nó thấy hay quá, nó vô nó vớt con vợ đó. Rồi sau đó rồi nó tu di tâm tạng luôn, tại vì thằng này cà chớn, những cái sao nó cà chớn sao đó, nó tu di tâm tạng luôn. Thành thử ra là giờ này người ta không thánh ông Nguyễn Trãi, là tại vì ông Nguyễn Trãi làm đúng, thấy không, ông làm đúng. Nhưng mà cái thánh này là tức là nói về tính tình ảnh giỏi, ảnh lo toan cho việc nước đó, thành ra là người ta cảm ơn, người ta không thánh thôi. Cái chữ thánh này không phải là chữ vạn, chữ thánh này là những người giỏi được bà con công nhận là ồ giỏi quá, thằng đạo là gì, ôi trời ơi, không mày ảnh là đánh tàu, ảnh đánh xe tôi luôn, quá hay, Quang Trung quá hay, nó quá hay luôn. Nhưng nói về bờ cõi là ngon lành, chiến đấu hay, nhưng mà mình nói là về cái sự nghiệp của họ, nói về giả mang á, ông Phật cũng dòm vô, nó đâu có gì hay đâu, ông này là Atula, nó giặt mà nó giặt giỏi quá, thành ông Atula thôi. Thành thử ra là bà con á, là mến tài, nhưng mà nói về phương diện á mà đánh giặc á thì là Atula. Thành ra là cái phong thánh của ông Phật á là khổ vô thường vô ngã, còn cái kia là mở mang bờ cõi là bánh giặt, là những cái người mà làm lợi cho đất nước về phương diện gì đó không thành vấn đề. Thế mà đất nước mà mở cõi bờ cõi thái bình ngon lành là tức là ông đó là thánh, vậy thôi. Thành ra là hồi xưa người ta phong thánh là phong thánh kiểu gì à. Bây giờ mình nói chuyện ra tại sao lại là có cái hiện tượng đó, tại sao lại có hiện tượng là phong thánh theo cái kiểu như vậy theo cái kiểu như vậy. Thì đầu tiên hết ông bà mình đó, là sống theo cái kiểu nông dân trồng trọt, thì người ta mới dòm lên trời. Người ta không biết được là tại sao mà mưa, người ta không biết được tại sao mà nắng, thành thử ra là cái những cái thứ đó là thần hết, thần thánh hết. Nắng cũng thần mà, mưa cũng thần, gió cũng thần, thành thử ra cái gì cũng thần hết. Từ đó là những cái người mà mở mang bờ cõi cũng là thần luôn, cũng là thánh luôn. Đó. Tại sao lên như vậy là tại vì như vậy đó. Nhưng mà cái khi mà con người mà nhìn trời nhìn mây để đoán coi có mưa không, để đoán coi có nắng không, thì họ nói tật lắc hết một thời gian, sau cùng á có những người họ đoán đúng, họ đoán đúng thì là họ mới ghi lại cái kinh nghiệm đó. Đó. Thành ra là nó có những cái câu về rồi gì tùm lum tà la về thời tiết rất là nhiều, hay lắm. Rồi người ta mới tổng kết lại, tại sao mà người ta làm được cái chuyện tổng kết đó là tại vì có lý do thôi, là người ta ăn ngay nó thật. Cái người mà tổng kết lại, họ có một cái đức tính là họ ăn ngay nó thật. Thì khi họ ăn ngay nó thật thì họ dồn trên trời ấy, là họ thấy được những cái điểm điềm lạ. Còn cái người mà không ăn ngay nó thật á, thì cái điện lạc nó hiện ra trước mặt lên, nó cũng không thấy, không hiện. Người ta có thường đó, người ta có thường đó. Còn những người ăn chay nó thật đó, thì họ cảm nhận được những hình ảnh đó. Thành ra là họ mới nghĩ ra được là trong tương lai phần gần gần này, sẽ có chuyện này xảy ra, sẽ có chuyện gì xảy ra. Họ đúc kết lại. Họ đúc kết lại thành kinh nghiệm nhân gian. Nhưng mà những kinh nghiệm nhân gian đó là khởi sự bằng ăn ngay nó thật. Hay không? Hay không? Đó. Thành ra cái người ăn ngay nó thật. Thì khi mà họ dồn lên mây, họ vô một chỗ thôi. Rồi họ đặt, họ, tự nhiên họ đặt câu hỏi. Không biết có một vị nào ở đây không ta? Họ không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu họ dồn một chỗ hoài, họ dồn lung tung thì không được. Nhưng mà họ vô một chỗ thôi, họ vô một vài thôi, thì á, thông thường á, những cái người mà anh đây nó thật mà có cái đặt câu hỏi là đó là mây này nó đẹp quá, không biết có ai trên này không, ai trên này thánh thần nổi trên mày mây không ta, mà họ vô một chỗ thôi á, thì khi mà họ đặt cái câu hỏi đó, thì cái chỗ mà họ vô á, sẽ xuất hiện những điều lạ. Những cái người mà tu giỏi á, họ đặt câu hỏi đó đó, thì họ thấy mây nó kết lại thành một người gọi là người ngồi cái dạng ngồi xếp bằng. Nó hay vậy đó. Thành ra là những cái người mà anh nghe nó thật á, họ cảm được quỷ thần, họ dồn lên mây thôi. Họ nói là cái này không biết có ai hay đẹp quá, không biết có vị nào ở đây không ta. Họ dồn chút là tự nhiên là nó xuất hiện ra. Tự nhiên ghé. Cái dạng này dạng người ngồi xếp bằng, không có hoa sen. Không có hoa sen. Nhưng mà ngồi xếp bằng, đó là quỷ thần á. Quỷ thần nó hiện ra đó. Nó quỷ thần nó hiện. Thành ra là mình thờ Phật. Nhưng mà mình khi mà mình ý là mình thờ Phật, nhưng mà cái con người của mình nó làm việc thiện chỉ mới là ăn ngay nó thật thôi, thì quỷ thần nó thấy thì nó xuất hiện. Thì có nhiều người ăn ngay nó thật hơn người này chút, người kia chút, thành ra là họ có thể thấy được những cái âm quan trọng, thành ra là họ thờ âm quan trọng. Có thể là họ thấy được những cái, thành ra là họ thờ những cái. Có thể họ thấy được cảnh đạo, thành ra là họ thờ được cảnh đạo. Trong một cái chùa thờ Phật là cái điểm ăn ngay nó thật á, mà họ dồn lên trên một cái đám mây dài, không hiểu tại sao có người của họ bồi hồi. Thì khi họ thấy cái đám mây đẹp quá, thành ra họ nói chà, có các gài ở trên này chứ nó đẹp quá mà. Thì cái người ở ngay nó thật đó, họ dồn lung tung á, thì họ sẽ không thấy vậy. Nhưng họ dồn về một điểm thôi, thì thường thường á, là trong vòng khoảng nửa tiếng thôi, thì nó, cái vùng họ dồn á, cái điểm mà họ dồn á, thường thường nó xuất hiện một cái dạng, một cái bóng dạng của một người ngồi xếp bằng. Thì khi họ thấy cái đó thì chú cha họ nói trời ơi, đúng rồi, cái mây này mây đẹp quá mà, thì phải có các ngài thôi, các ngài ở thôi. Họ biết đâu rằng là tại vì cái tính tình của họ là một người ăn ngay nói thật, và vô vào một điểm và đặt câu hỏi là chắc phải có đi nào ngồi ở đây thôi, cảnh cảnh đẹp quá. Thì con quỷ thần nó đi ngang qua, nó thấy, nó ngừng lại, nó hiện ra, nó dùng mây nó hiện ra để cho cái người này cảm nhận được là có, tôi có trên này. Khởi sự là như vậy. Khởi sự là như vậy. Ở những cái người hay dò mây thì khởi sự là như vậy. Bây giờ về cái ăn ngay nó thật thì có những người ăn ngay nó thật nhiều hơn, có người kèm theo chữ hiếu nữa, nó nhiều hơn. Thành thử ra khi mà họ vô một cái đám mây thì họ ra những cái hình ảnh Nguyễn Trãi, Quang Trung, Lê Lợi, họ dồn vô đó, họ thấy được Quang Công. Thành ra là những cái người đó hay, hay quá, tuy rằng họ thờ Phật, phải hay quá, thành ra là họ vẽ lại cái tượng đó, vẽ lại cái hình ảnh đó, vẽ lại cái cảm nhận đó. Thì cái chùa này, cái chỗ này thì có Quan Thế Âm, à quên, cái chùa này thì có Nguyễn Trãi, chỗ kia thì có Trần Quốc Toản, chỗ nọ thì có Trần Đạo, chỗ nọ thì lại có Quan Công. Thì có những cái người họ đi sưu tầm thì họ gom hết mấy cái chuyện đó lại, họ bỏ vô cái chùa họ cho nó chắc ăn luôn. Thành ra là có Phật, có Quan Công, có Nguyễn Trãi, có Trần Quốc Đạo, có Quang Trung, có Lê Văn Duyệt, mấy sư phụ của mình nó làm cho trong đó hết. Đó. Thì khi mà nó làm cho như vậy thì là trong cái kiêu mà tôi cũng không biết gì hết, nhưng mà tôi thấy người ta thờ lung tung. Mà những người này là đáng thờ. Thành ra là tôi gom bi hết, tôi làm một cái chùa luôn. Nằm ra là trong đó có Phật, có đủ thứ hết. Nó chơi vậy. Nhưng mà cái người Phật á, thì chưa ai, không ai đụng được tới. Tại vì người ta không hiểu cách thế nào cho con Phật, người ta không làm được. Nhưng mà người ta làm được do cái việc thiện của họ, việc cái ăn ngay nói thật của họ, về cái hiếu thảo của họ, thì họ cảm kích được, họ thấy được những cái hình tượng này, rồi họ làm lại thôi để họ thờ. Rồi cái, còn cái người mà không thấy gì hết, họ thấy ở chỗ này có này này này, họ gom bi lễ cho họ làm cũng được vậy. Thành thử ra là khởi sự là cái thằng anh em nó thật không có nghề, nó lại thấy cái gì lạ rồi nó làm ra, rồi nó làm ra nó ra vậy đó, nó sáng tác ra. Thành ra là có những người gom bi lại thì thành ra là trong chúa có Quan Thế Âm, có Bồ Đề Đạt Ma, có không, nó bay nhảy luôn, nó bay nhảy luôn, ra ngoài này nó làm cho linh hồn mình không hiểu gì hết luôn. Đó, thành ra là cái khởi sự mình, cái sự khởi sự là do khởi sự đầu tiên hết là do nông dân, họ trồng cây, họ cầm mưa, họ cặt nắng, thành ra họ dầm trời. Vì nó từ trên xuống mà, dòm trời một hồi thì họ kiếm ra được những cái, thể mà thấy cái này thì nó ra cái kia, thấy cái này ta kia, vân vân. Dấu hiệu này trên trời thì thành ra là, những cái dấu hiệu đó họ không hiểu tại sao nó ra, nhưng mà thể mà thấy cái này nó ra cái kia, thì họ phong thánh, họ phong thánh. Thánh có thằng mưa, thằng nọ, thằng mặt trăng, thằng mặt trời, thằng rủi, chúng ta hầm mà lành, để nói về cái chuyện mà hầm mà lành, thằng gió, đủ hết. Cái gì mà nó dữ quá, họ cho nó là quỷ. Cái gì mà nó nhẹ nhàng, thì họ cho nó là thiên thần, là thần và thánh, thiên thần, thiện thánh. Đó, thành ra là đó, cái hệ thống thờ phượng dân gian nó xảy ra đầu tiên hết là do nông thôn. Họ dồn trên mây nhiều quá thì những cái người mà không có ăn ngay nó thật rồi, dồn mây thì thấy mây thôi, đâu có thấy gì đó. Nhưng mà cái người mà họ có một chút xíu tính hợp, kìm một chút, ăn ngay nó thật một chút,
có hiếu một chút
thì họ vừa lên đây họ sẽ thấy được những cái điều lạ lắm,
họ thấy lạ lắm, có những cái điều ghê gớm lắm, họ thấy rõ ràng luôn, họ thấy rất là lạ.
Thành ra là họ thành ra là những cái thầy thầy thiên văn, thầy địa lý
đó, nó xảy ra là do kinh nghiệm thực tế. Thời sự là đây nó thật thôi, mà nó ra dễ á.
Ghê
là
cái
chỗ anh ấy là thật
ghê.
Ồ, nó ghê lắm mà, cái anh ấy nó thật, nó ghê lắm. Thành ra là khi mà nó tổng kết được, nó hay quá, nó tổng kết được lại cái này, tại tự nhiên người ta kêu là nó phải chiến quán. Ông này ông chuyên môn nhìn trời. Ông đoán không đúng, ông đoán ra được, hay quá. Ông nói mưa nha, nó mưa, ồ, ghê quá. Rồi không thánh ông nó luôn. Ông thầy luôn, cho ông đó ông thầy luôn, ông chết rồi là làm thờ, làm đền thờ ông luôn. Tự nhiên nó ra vậy luôn, tự nhiên nó ra vậy luôn.
Đó. Thành thử ra là mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó, là tức là phải anh ngay nó thật, vô, rồi nó ra, nó hiện hình ra thì người ta cũng biết được. Và có khi người ta chứng kiến nguyên một trận đánh, đóng đa luôn. Thẳng đánh.
Thật ra là khi mà họ đánh, họ thấy đánh như vậy rồi là họ nói về vô tướng quân là tướng quân. Ok, vậy là tới liền. Nhìn trời là bị thành con là quốc liền. Là coi như là đánh mấy cái trận đó là liền chính trời đó. Thấy rõ luôn á. Là nó đánh nó thắng. Nó thắng là coi như là Trần Quốc Đạo, Trần Quốc Đạo số 1. Có như cứu vậy, cứu như cứu như vậy. Chứ không phải trận nào của ông cũng dồn may đâu, không có.
Nhưng mà những cái người mà dồn may á, họ nói cho ông, ổng nghe. Ổng nghe vậy hả, vậy là điên trời rồi, điên trời rồi, là quánh đó. Mặc dù á là ta là có 10 thôi, mà địch tức thì là 100. Mà anh vô, nó được rồi, điên trời rồi, là quánh. Là bánh thắng luôn,
bánh hay lắm chứ, đâu có giỡn đâu, bánh có chiến thuật, chiến lược đàng hoàng. Bánh đàng hoàng, bánh thắng luôn mấy người kia. Thành thử ra là nó phong thánh là vậy, nó phong thánh là vậy, nó bánh cạnh như vậy, nó bánh thắng phong thánh này. Có niềm trời đâu mà, có trời đâu mà. Thành ra nó hiện ra một cái là nó bánh luôn, đó, thành ra đó là cái thờ lung tung, đó là tại sao là thờ lung tung là vì vậy đó. Rồi, tiếp tục.
Dạ. Bây giờ hỏi là thực chất của quý ngài đã đi đầu thai chưa thầy?
Chưa. Có nhiều ông á, là ông ở đó. Tại vì ông có nhiệm vụ á, là
dạ.
Ông ở đó.
Dạ.
Rồi, có nhiều người á, thì định được đầu thai rồi, có nhiều người. Nhưng mà cái đó là những quỷ Atula, chứ không phải là thánh thần gì lắm đâu.
Thầy, vậy thì câu hỏi là nếu như mà ở trong các chùa vừa thờ Phật, thờ Quan Âm, rồi lại thờ quỷ thánh thần như vậy á, thì nó có rối loạn pháp giới không thầy?
Bản thân của họ là đã và không hiểu gì hết rồi. Bản thân của họ là đã không có thứ tự rồi. Thành ra cái gì mà hơn người là họ thờ hết.
Dạ.
Họ thờ hết. Thành ra là cái hệ thống đó, nó đa thần. Nó đa thần tới lại nó nhiều ông thần, nó thờ nhiều ông thần. Đó, nhưng mà nó có lý do của nó, có chỗ thì chả có được cái gì, tại vì anh cách. Thấy người ta thờ mình cũng làm, thì mấy cái chuyện đó nó không có lại cái gì hết. Nhưng mà có những cái chơi, có những cái nơi thì thiệt ra, nó ra thiệt ra. Đó, nó ghê lắm á. Thường thường là họ lên đồng á, nó xạo xạo đứng ra nói chuyện nhẹ 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 bú bú tưng cà tưng cà tưng, nó cái chuyện làm tiền thôi.
Yeah.
Chứ mà lên đồng thật sự á là nó phát cổ, nó xiết cái sợi dây vô cổ nó và nó ngồi nó nói chuyện, cái chuyện lên đồng, cái chuyện cần phải thông báo xong rồi nó tháo ra, nó dậy nó tháo ra, nó tháo ra một cái nó dậy y chang như bị thắt cổ vậy, rồi nó sống lại. Đó là quỷ á, quỷ Atula nó vô đó, mà không phải là dở đâu, nó nói được chính trị, nó nói được
cái hoạt hành quân nó nói được hay lắm, là nó nói đâu chúng ta, chứ không phải giỡn đâu. Xưng tên ra ngoài, thành thử ra là những cái người mà thiệt á, cái thiệt mà quỷ Atula nó ra là nó ác lắm á, nó trúng lắm á, nó trúng lắm á, nó binh cho ai nữa, nó binh trúng lắm á, nó làm trúng lắm á. Thành ra là người ta có những cái buổi người ta phải đi hầu đồng, không phải là hầu đồng là tức là vô đúng đó là nó bắt ăn nó nói đâu nó làm những cái hiện tượng mà mình suy luận khoa học suy luận không bây giờ được, lấy sợi dây cắt cái cổ, cắt lút vô cái cổ luôn, siết mạnh thật mạnh vô đó luôn, ngồi nói chuyện như vậy là trong một hai tiếng đồng hồ xong rồi đó là mới tháo dây ra, rồi lúc đó mới có những bị hường là bị thắt cổ. Vậy chứ còn lấy con dao mà lấy cái kiếm mà xuyên qua cái chỗ này xuyên qua chỗ kia thì cái đó là họ tập họ làm được thôi, cái đó là cái kỹ thuật thôi chứ không phải là thần lực. Kỹ thuật là tức là lấy cái má rồi lấy cái dao rồi lấy cái dây rồi xuyên qua lưỡi rồi xuyên qua môi rồi nó làm cho mình sợ thôi, nhưng mà không phải là thần lực, cái đó tập làm được nhưng mà cái không phải là thần lực. Cái thần lực tức là cái đi ngược với khoa học, là tức là siết cổ mà vẫn nói được, cái đó là thần lực. Đã thấy rồi á, là không có còn cái xã hội chủ nghĩa đâu, không có thuyết kiêu vật đâu, không có ai giải thích được cái chuyện đó. Siết cổ thiết, nó nói, xong rồi nó tự tháo ra, rồi nó mới có hiện tượng là bị siết cổ. Rồi nó tắm à, cái cửa, cái cổ không có bị bể, cái cổ họng không có bị bể, bị hư, tuy rằng nó siết được, là thấy hư, tuy cổ họng, nhưng mà nó vẫn sống được, vẫn thở bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, sau cái cơn đó rồi người ta đứng lên vẫn sinh hoạt bình thường. Vẫn nhớ lại trong nhà là nó sao cái đợt mà ổng vô á thì quên, nhưng mà khi mà tỉnh dậy rồi là thầy vẫn sinh hoạt mình, chồng có chồng, con có con, vợ có con, không sao hết, không bị hết. Tới cái đợt nữa thì họ sẽ bị siết cổ nữa, và nó làm như vậy hoài thôi. Thành thử ra là có thấy là dễ sợ.
Thầy ơi, cho con hỏi, tại sao mà người quy y Tam Bảo rồi mà lại đi thờ thêm thần thánh ma vô trong đó thì nó ra làm sao thầy?
Nó không ra gì hết, tại vì rằng là người ta không hiểu gì hết. Người ta đi quy y Tam Bảo, mà cái ông thầy chùa đó, ông đưa cái bằng thôi. Ông không có nói được là quy Tam Bảo là phải làm sao. Tại sao phải là quy y? Thì khi mà người ta nói rõ ràng, đàng hoàng luôn, người ta đưa cho một pháp môn tập thì muốn quy y. Chứ còn đưa đó 500 đồng một cái bằng, 200 đồng một cái bằng. Thì cái phương pháp thương mại thôi.
Thầy, nhưng mà ở trong chùa khi quy y á, thì thầy có dạy cái câu là coi như quy y Phật thì không quy y pha, không quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì không quy y các quỷ thần, rồi không quy y các cái ấy khác. Nhưng mà bản thân chùa thì anh thờ các ngài đó. Thành thử ra là là do bà con hiểu cho nên thầy thờ thầy trong chùa có thì vô thì cứ đảnh lễ thôi.
Thì ta vì rằng là ông thầy chùa đó ông không có hiểu được, ông không có phương pháp.
Yeah.
Ông không có phương pháp.
Yeah.
Bây giờ chẳng hạn như là hai lúa nó lập cái chùa đi.
Yeah.
Thành ra cái chùa của hai lúa là khốn nạn lắm á, không có mỏ, không có chuông, không có gì hết luôn á. Bạn ngồi cơm lê đi ra vô không à?
Có iPhone nhắn tin không à?
iPhone nhắn tin rồi gì chơi thoải mái.
Dạ.
Đó, vô là cứ ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng vậy thôi. Vấn đề là vậy thôi, chứ không có chính diện, chính dèo gì hết á. Dạ. Thành ra là, cái đó là cái thằng thứ thiệt, có nghề thứ thiệt. Nó vận dụng tâm thức của nó làm bàn thờ. Nó thấy lung tung, nó tập đàng hoàng, có một cách của nó. Còn cái hình thức mà đi vô thì chả có thấy cái gì hết. Họ hoàng lắm á, thì bước lên lát, và ra tự tập bước lên lát như đất vậy. Thì nó vậy thôi, cỡ lên.
Dạ. Thì Nê đã nói thì con hỏi luôn là vì... tại sao là coi như ở Việt Nam có thờ bà chú sứ, rồi thờ dương vật của đàn ông, rồi cái những cái tục lệ thờ cúng của những người dân vùng biển, rồi của các những cái người thượng, những cái dân tộc của thiểu số của Việt Nam cũng có thờ riêng, thì rồi lại ở ngoài Bắc thì có những cái đền để lên đồng, hầu đồng rồi này nọ. Thì thầy có thể nói cho tụi con nghe về những cái rối rắm và tầm bậy của những cái tục lệ thờ cúng này không thầy? Nó giống nhau hay khác nhau?
Thực ra là hễ mà cái gì mà lạ là phong thánh hết. Cái nguyên tắc là vậy. Hễ mà không hiểu là phong thánh. Vậy thôi. Thành thử là họ có thờ lung tung kiểu hết, thờ dương vật, họ thờ âm đạo, họ thờ cái gì mà họ không hiểu là họ phong thánh hết. Nó nguyên tắc là vậy đó. Đó. Rồi họ thấy hay quá, sợ quá, thì họ thờ. Vậy thôi. Họ thờ thôi. Rồi từ những cái thờ đó là nó ra những cái biến khúc. Và cái biến khúc đó là chủ yếu là làm tiền thôi. Chủ yếu là làm tiền. À. Còn có những cái chỗ thật sự nó linh thiêng thiệt. Thì cái chỗ đó nó ít để ý tới làm tiền. Cái gì mà linh thiêng rồi là ít để ý tới làm tiền. Còn không linh thiêng thì họ mới làm tiền. Chứ còn đã là linh thiêng rồi thì họ cho không rồi. Những cái người nào mà linh thiêng là thường thường là cho không. Họ chỉ xin bữa ăn à, bữa ăn cơm thì nếu họ đói quá thì họ phải xin ăn cơm làm cho một buổi lên đồng đó. Thì là cho ông Minh này ăn cơm, chính cái con quỷ đó nó cũng nói luôn. Nó vô xong rồi nó thấy ông này nó bụng, nó nói là sau khi mà tôi làm xong cái này rồi thì cho cái xác này ăn cơm kìa, cái xác này nó đói bụng. Là người ta dọn lên thì là ổng ăn chay không à, ổng không ăn, không ăn, ổng à, không có ăn gì là cao lưng mới vị hết, ăn cơm thì dầu nước mắm tương bày bại vậy thôi, ít tốn tiền lắm, thì cái đó là thứ thiệt, còn thứ cặp á. Là nó sắm bàn, sắm ghế, sắm đồ, rồi sắm sền la, rồi sắm gì để quảng cáo thôi, giống gì hết. Ồn ào lên rồi nhảy rồi múa rồi tùm lum hợp đô quẹ rồi xạo rồi gì đó. Nó dựng chuyện lên để nó lấy tiền thôi, cái nguyên tắc là lấy tiền thôi. Không có gì lên hết á, thẻ mà lấy tiền rồi là không có lên. Nói gì đó. Thế mà làm không á, cái đó là sự thiệt, có thằng lực nó làm không á. Thành ra là nó thờ là thờ đa thần, nó thờ lung tung, thờ luôn cả Phật Thích Ca là ông thần luôn. non vậy. Ông Phật,
cái đạo của tôi là Phật Thích Ca là thành thành mà, thành thành mà, không có lại gì hết. Còn thua A-la nữa mà, Phật Thích Ca là thua A-la. Thì muốn nói sao nói thôi, chứ chẳng có gì. Nhưng mà cái hệ thống của họ là thường thường là họ dựng lên, thì họ có một cái cơ quan làm ra tiền. Thùng phước xương cũng là một cơ quan làm ra tiền. À. Thì những cái đó đó, tâm linh không có. Xạo. Xạo rồi. Không có thần lực. Cái gì mà có thần lực thì họ làm không. Cái nguyên tắc là vậy. Bây giờ là chùa nó phải lớn. Kỳ không? Cái chùa phải lớn. Phải làm đầy đủ những cái bộ này, cũng như người ta tặng ra những cái bức tượng rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà khi nhìn vào á, có người có bè họ nhìn vào họ học, họ không có lại mấy cái tượng nó làm gì. Họ đứng chơi thôi, giống như vô lễ, vô lễ vậy thôi. Nhưng tại vì họ thấy được có cái tâm rồi, thì họ không có lại gì. Còn họ không thấy thì họ lại đúng. Cái đó là đương nhiên đó. Thành thử ra là tại sao nó lại thờ lung tung là như vậy, là tại vì thể một cái gì là thánh đó là nó thờ, nó sợ lắm. Đó. Với cái câu rất là ghê gớm là gì đó, một điều kiêng là chín điều lành gì đó. Là mình thua luôn. Ông bà đã nói vậy rồi là mình thua, mình đâu có cãi được đâu. Sư phụ mình đã nói rồi là mình kiên chín mười lần vậy đó, rồi dạ thôi, chứ bây giờ sao vậy?
Thầy ơi, vậy thì cái câu hỏi của con đó là những cái phong tục như vậy, rồi các thầy hướng dẫn sai lầm như vậy, thì cái tâm linh của bà con mình là khi sống thì sẽ như thế nào, và khi chết thì mình sẽ đi đâu?
Thì vậy thôi, chẳng có gì hết à, chẳng có gì hết, tại vì không có phương hướng, không có hướng được đi. Chẳng hạn như là niệm Phật thì rồi vô đó rồi tụng kinh rồi gõ mõ đập, vậy thôi, tại vì nó không có một cái chiều sâu, nó không có chiều sâu, nó đi về nghi thức thôi. Chẳng hạn như nghi quỷ chẳng hạn, nghi thức chẳng hạn rồi nghi quỷ chẳng hạn. Những cái đó là cái mà người ta làm đúng theo nghi quỷ á, người ta quên luôn cả ngôn ngữ luôn á. Một ngày mình niệm Phật cỡ khoảng 10 ngàn niệm là bắt đầu trở lên là người ta sẽ nói rằng là tôi càng niệm tôi càng quên á. Cái đó người ta làm thiệt á, người ta bị á. Còn cái nó dắt trời á, không trời đất ơi, tôi hả mẹ, tôi niệm Phật á hả? Là tôi niệm khỏe luôn, tôi niệm 120,000+ niệm luôn, một mình tôi đó.
Biển.
Hả? Mà tôi có sao? Tôi không giàu. Là sao? Không đúng. Nó đưa ra những cái pháp môn tầm bậy. Rồi nó chế ra rồi người ta làm theo. Cái thằng mà chủ trương nó đâu có làm. Bây giờ chẳng hạn như vậy, ông để ý nha, thiền sư nha, thú thiệt nè, nói nè, bây giờ chẳng hạn như, thưa thầy, chân lý là sao? Ông kia, tiến bộ một bàn tay, thấy không? Thấy anh thấy không? Ông này cũng hỏi, chân lý làm sao? Ông kia ông trả lời một cách tầm bậy tầm bạ, chân lý tiến bộ một bàn tay, hay là anh đi hỏi nữa, đường nào lên cõi Phật? Ông kia kêu cái liễu trước sanh
hiệp bắc.
Thành ra là nó hai cái nó không giống nhau này. Ý của ông đó, ông dặn là tại vì khi mà mình ngồi mình suy nghĩ thì á nó ra,
mình bản thân mình là thiền sư, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, mình ngồi yên vậy thôi, mình cầm cái viết thôi, nó ra cái gì mình viết cái đó. Thì nó cũng giống như ông này, ông nói đấy, ông nói chân lý là gì, thì cái hiểu trước thân, hay là tiến bộ một bàn tay, những cái câu là lạ đó, thì giờ mình ngồi mình viết thôi, mình ngồi viết, như vậy là anh viết một hai tháng xong rồi anh thành thiền sư liền, bảo đảm. Tại vì anh chơi với những cái câu như vậy mà, nó có một cái phương pháp ở trên Đà Lạt đàng hoàng. Do ông Duy, ông làm ra, ông bán lan. Ngọc Duy, sư phụ, suối người ta làm việc, mấy cái chuyện đó. Nhưng mà cái đặc biệt á là ai cũng có một cuốn sổ để viết, ngồi viết những cái tư tưởng nó ra, rồi thấy trời vi diệu quá, mà vi diệu mà với cái vi diệu gì cái gì, đã không biết, đó, viết ra vậy. Nhưng mà ông Duy á thì ông chắc tay sẽ rất đi tới đi lui vậy thôi, ông nói chuyện về Nguyễn Du với tư tưởng Phật giáo của Nguyễn Du vậy thôi. Chắc tay sẽ được ông đi tới luôn tí luôn vậy thôi, lâu lâu ông nói ra một cái đoạn gì đó Nguyễn Du nói về Phật giáo rồi nói ông dẫn chứng rồi gì đó, chắc tay sẽ đến đi tới cho thôi. Trong khi đó mà đồ đệ của họ là hết biết hết cuốn sổ này tới cuốn sổ kia, thì hai lúa thấy chán quá, hai lúa mới nói: "Ê, mấy ông ơi, mấy ông tới, mấy ông hỏi coi, như tôi là viết như vậy là 10 cuốn sổ rồi, thì bây giờ mấy ông hỏi tới ông Duy á, hỏi coi á, cho tôi quay mấy cuốn sổ ra viết rồi." Ông Duy không có viết, ông Duy ông xạo, ông nói vậy đó. Mà trái nào tin hết, mình nói thiệt vậy luôn. Mày tà đạo, mày cà chớn, mày thôi mày không tu, thôi mày đi khác chơi, mày phái bệnh người ta chi. Đó, nhưng mà anh phải đi kiểm tra thực tế, anh đã viết được 4 cuốn sổ rồi, thì anh phải, anh mất đi 4 tháng, anh viết được 4 cuốn sổ. Thì ông Duy, ông nói là ông 10 năm rồi, thì như vậy là 4 tháng là 4 cuốn sổ, như vậy ông nhân ra. Ông nhân ra thì anh Duy nghĩ ra cũng phải là 1 trường. Thì tới đó anh nói: "Anh Duy ơi, cho anh coi cái rương của sổ của anh coi." Thì ông Duy mà ông làm thì ông mở ra đấy, tôi rương nè. Đúng rồi, đó, tôi có cái rương, cuốn sổ tôi biết ra. Thấy không? Thực tế, nếu mà cái phương pháp là để viết ra cuốn sổ thì cái người đó là phải viết ra cả rương. Thì họ thấy hay, họ mới cho mình viết. Chứ còn họ nói xạo không, họ đọc sách xong rồi, họ xuống mình viết. Rồi cái đó là mình bị lừa. Mà nói như vậy là chẳng ai tin luôn. Cái thời đó là cái thời hai lúa là coi như là tà đạo. Mày biết rất gì. Người ta nói về chính lời mình lời. Khởi sự bằng lời toàn một người thánh không á, mà thánh đó Huệ Năng đó, thấy không? Huệ Năng nè, ông đọc những cái câu thiền người ta trả lời đi. Một ông hỏi ý của tổ sư đi về hướng Tây là gì? Thấy không? Ta đặt câu hỏi đàng hoàng. Thì cái câu trả lời là lấy cái cửa dập vô mặt thằng đó bị chặt tay luôn, sống cái cửa, sống cái cửa mạnh quá, bị chặt tay luôn, cái thằng hỏi bị chặt tay, thằng hỏi bị chảy máu. Thì cái đó là làm cái đó là ý ông nói rằng là không có đúng đó, thì là phải sưu tầm mấy cái đó. Thì có nhiều người thì nhẹ nhàng hơn, họ nói cái liễu chức xanh, bông hồng màu chức rõ đó. Thành ra là thôi thì nhẹ hơn, mình chơi cái đó nặng quá mình chơi không được. Thành ra là thôi mình lấy cái viết, mình viết những cái tư tưởng của mình ra. Đúng là ngu.
luôn. Ngồi nghe, ngồi im lặng như vẫn nghe, nghe cái gì chẳng hạn như nghe phước đi tiểu đi, nhưng mà mình không đi tiểu thôi, con mình biết phước đi tiểu.
Sống cái mấy cái phương pháp thiệt luôn, một thời luôn, một đời luôn á. Năm 1900 mấy đó quên rồi. Nhưng mà trên Đà Lạt có cái người đó, có những người đó. Bây giờ mấy người đó không biết. Sống ra xa thì mình không hiểu luôn. Mà có cái phương pháp đó, kỳ lắm.
Nhưng mà như mấy người đó lại ít như vậy đó.
Ngu. Tưởng rằng nó là sẽ làm lại hơn, có cách lại hơn. Ngu. Từ ngu mà ra không à. Đó. Rồi từ vì thấy ông nó hay quá. Mình đi điều tra ông một viên mình thấy trời đất ơi ông này cũng hay gì. Nói trời ơi ông Duy là hay lắm, ông Duy thường sư hay lắm. Anh Duy anh ta anh mua lan. Anh mua lan là anh mua... Anh Duy mà ta chợ mà mua lan là hết thảy luôn. Ngồi vậy hả? Mình đi coi. 4-5 giờ sáng mình đi theo ảnh đi mua lan. Anh Duy thiền sư Việt Nam đi mua lan. Là mình đi theo liền. Mình đi coi ảnh mua lan bằng cách nào. Thì anh ta anh mua lan cũng kỳ kèo với mình thôi. Nhưng mà vì là thiền, nếu mà anh Duy là một người thường mua lan thì thôi mình không nói. Anh Duy mà được phong là thiền sư đi mua lan, mà mua cái lan là đẹp không á. Ông mua hay lắm. Thì mình đi coi ông mua, mình đi theo, lúc đó mình thấy được rồi. Mình đi theo. Thì mình thấy, cái cây lan này, anh hỏi anh cây lan. Anh lan này đạt quá, anh phước rồi. Đạt kia sợ luôn anh. Thì mình ngồi mình dòm cái cây lan đó, thì mình thấy trong này nó thôi, cái ông thượng này. Ông leo lên những cái cây chót vót. Rồi ông cắt cái cây đó, ông đem xuống. Rồi ông cũng, thể mà nó cậy nó hư hết rồi, ông bán không được. Thành ra là ông bảo vệ cây lan đó, ra tới Hà Nội, ra tới Đà Lạt. Xong rồi ông ngồi ông bán, rồi thiền sư tới mua. Đụng mẹ thiền sư trả, đụng mẹ giá chắc sổ. Người ta nói là bao nhiêu đó, ông nói trời ơi cái lan này mà ông bán vậy hả? Thôi, tôi mua giá này vậy à, giá bớt giá người ta đấy chứ. Thiền sư, bộ không thấy hả? Mình đâu thấy là thiền sư, mình dùm cái lan mà mình đã thấy rồi. Là ông này ông sức chết mấy lần ông mới dắt cái lan nó xuống. Thì ông nói rằng là thôi 15 đồng. Ông kiếm gì? Thì 15 đồng, 5 đồng thôi. Thì ông mình thấy thiền sư mà mua kiểu đó thì mình mua cũng được, không sao. Nhưng mà nói về thiền sư thì lố quá. Cha này không thấy gì hết. Cha được cái dạng xạo đó. Xạo người ta. Nó lại có những cái người này, đúng là không biết làm sao luôn. Không biết làm sao. Không có hiểu làm sao. Rồi ngồi nghe, nó say mê, ấm rồi làm những cái chuyện vớ vẩn. Mà mình thì điều tra lại hoài. Mình thấy, giờ em, chắc chắn. Không, không thành để ý được. Không, mình lo cái chuyện của mình chứ đâu mình đứng ra mình nói là cảnh sát giao thông thôi đừng có đi vô ông sư tại đây tập này nè, tập này tập kia là nhưng mà người ta thích cái điều người ta muốn nghe chứ không phải là thích cái chân lý. Người ta thích tới nghe những cái điều người ta muốn nghe. Thành ra là tầm 7 lần, tầm 3 lần. Đó là hôm nay còn nói chuyện về những cái cách thiền sư lạ kỳ ở trên Đà Lạt. Trong đó là có ông Ngọc Duy.
Thầy ơi, tâm thức của những người đó là tâm thức của biên địa hả thầy?
Không, họ chỉ là người, một người thường vậy thôi, rồi thông minh vậy thôi, rồi lợi dụng cái thông minh là lừa người ta chơi vậy thôi.
Dạ.
Thì cái kết quả lời lừa người ta chơi mà vẫn chơi vẫn mặt như vậy thì, tại vì rằng đó là rồi hồi ai cũng kiếm cách tu hết. Thì tới cái người đó mà đi kiếm tu á, đi kêu, à, thôi thì tôi bây giờ, thôi tôi lại anh, mà anh chỉ giùm tôi một cái đi, thì nó chỉ. Rồi có cả gần cả 200-300 kiếp sau á.
Ôi trời.
Thì mới hiểu được rằng là chết cha lộn rồi. Và lúc đó cũng giữ giới rồi, cũng là, thì ai cũng làm tới thôi, nhưng mà cứ... có cái điều là người ta làm theo cái kiểu như vậy thì người ta phải bị trả giá lại với nhau, xạo mà lợi dụng thì đó là mình xạo cái món này món kia rồi mình ăn cho người ta ăn chất độc hay là gì đó thì cao lắm là mình cũng bị cái bệnh vớ vẩn vậy thôi, rồi thôi không sao đâu, nhưng mà anh mà lợi dụng cái suy nghĩ của anh, thông minh của anh, thông minh quá, rồi anh lừa người ta chỉ được khen cái ủa trời ơi ông Phước cái thiền sư đó, nhưng mà nếu mà chưa phải á thì có chừng, mà nếu phải thì không sao, Phước thiền sư đâu sao, Phước mà thì có gì, xong mình làm cái nghề đó, ổng kêu thằng đó làm thời dài mà mình làm thời dài được, đâu có sao. Đâu có gì hổ thẹn đó. Mà mình mới thiền sư thì ổng nói, ê, Phước thiền sư. Đó, thì đâu có sao. Mình làm được mà. Đâu có sao. Thành thử ra là nếu mà mình làm không được mà người ta nói thiền sư mà mình vẫn cứ làm ra vẻ thiền sư. Là mình lừa, không thể tưởng tượng được. Thì con cháu mình nó là lãnh thẹo. Nó là nhẹ nhất. Sau đó rồi á, là mình á, khi mà mình chết á, thì mình lãnh thèo. Đó. Rồi khi mà mình lãnh thèo rồi á, là nó sập xuống rồi, là nó lôi luôn. Nó lôi luôn. Nó theo cái dòng đó, nó đi luôn. Thành ra phải có một lúc nào đó. Phải có một lúc nào đó thì là mình làm được một cái việc gì đó thì nó lại ngoi lên. Vậy đó.
Nói chung bây giờ là tất cả các thứ đều có liên quan tới như bây giờ ra một chuyện lời ăn ngay nói thật.
Nó có một khúc
ba cái đó là đúng hai cái điểm mấu chốt của cái chuyện đang mình luôn. Anh ngay và thầm phải có hiểu luôn.
Tại vì mà mình thấy, tại vì khi mà nó ủa tại sao hay vậy ta? Rồi nghiên cứu ủa tại sao mà thằng này thở lúng túng vậy nghe trời? Thì nó thấy tao mới thở chứ. Ủa sao không thấy? Thì nó mới có biết đâu. Thì mình sẽ nhìn cho. Mình sẽ coi tới coi lui, chú cha mẹ ơi, thằng này nó ăn ngay nó thật. Nó thương người, nó ăn ngay nó thật. Thì được khúc này. Nhưng mà tới khi nó có hiếu á, mà nó ăn ngay nó thật nữa, chú cha.
Đúng tay luôn.
Là nó được những cái thấy, những cái lạ hơn. Thấy không? Đó. Nó khám phá được những cái lạ hơn, nó hay hơn, con người nó nhạy cảm ở những cái điều kiện hay hơn, có hiểu, thành ra là mình nói ok, trời ơi, thấy rõ quá như vậy thì thôi, thì khởi sự bằng cái đó đi, khởi sự bằng cái đó đi, thành ra là nó nhẹ nhẹ vậy đó, nó nhẹ nhẹ trước, thì cái độ mà mạnh á, mạnh đô á, là mình sẽ gặp được rất là nhiều điều lạ. Đó là cái vấn đề. Cái đó là vấn đề. Còn nếu mà nhẹ đô thì là người tốt.
mà trên như là quỷ quỷ thần nó kinh, quỷ thần nó kinh, có hiếu anh em nó thật là nói ấy ấy ơi trời ơi ông mưa như vậy ông hư hết cái này hư hết cái kia, không phải lần nào cũng được nhưng mà tự nhiên có lúc nó giả nó kỳ cục vậy.
Nó
tự nhiên nó đỡ đi hay lắm, thành thử ra là cái đó rồi nó là khởi sự của mọi tôn giáo, nó nằm ở chỗ đó, cái góc đó, vô trong đó bươi ra hai cái điểm đó rồi cái, cố gắng làm này rồi nhìn trời nhìn mây rồi ngồi dòm á thì sẽ thấy là được. Rồi nếu mà có những cái gì đó mà suy nghĩ đàng hoàng, hỏi đàng hoàng, bạn nghe nó thật cho nó đúng, cho nó nhiều vô, rồi có hiếu nhiều vô là tự nhiên Phật thánh, tự nhiên Phật sẽ tư tưởng ông Phật nó sẽ chui vô người mình à. Tự nhiên vậy à. Tự nhiên.
Chìa khóa đó, ông
Tây Vô
là cái
chìa
khóa
vậy
đó.
Đó là cái chìa khóa mà tại sao là làm ngay nó thật đó. Là tại vì cái hệ thống tôn giáo, tăng giáo mà dân gian khởi sự đâu. Là những người mà họ thấy này hay thấy nọ là tại vì họ ăn ngay nó thật đó. Đó, rồi nó ra đó. Đó, cái đó quá hay luôn á. Cái đó là quá hay luôn. À, cái đó là cái khởi sự của tâm linh thô sơ đó, là ngay nó thật, là có hiếu, đã là có hiếu rồi á, là tự nhiên thấy phương pháp tu à, chứ không phải, còn ăn ngay nó thật không á, thì là có thể là có phương pháp quánh lộn, hay là không có quánh vỏ, hay là cái gì đó, xây dựng cái này.
Vậy là anh Kinh á, mình tìm được cái phương pháp tu của ông Hai Lũa thì anh ngay mà thật và còn hiểu cũng nhiều rồi đó. Thì mà được gặp
nhiều
cái pháp, gặp được cái phương pháp này không?
À, thì đúng rồi, tại vì mình đã làm rồi, mình nghe, tự nhiên nó hợp lắm. Còn có những người không có hợp thì là tự nhiên người ta sẽ hỏi, ủa vậy có hai cái này thôi hả? Thấy không? Tự nhiên cái câu hỏi đó là mình biết được là họ đây là lĩnh vực mới hoàn toàn, họ chưa có tham gia nhiều, họ chưa hiểu. Đó là cái đó là hay lắm ạ. Đó là bí mật của tôn giáo, bí mật của tôn giáo thử đầu tiên là những người tốt chứ không phải là họ đẻ ra được cái đấng đó, đẻ ra không có cái đó. Mà phải nói rằng là những người tốt đầu tiên hết, là những người tốt, họ ngay nó thật, họ có hiếu, họ tôn trọng đàng hoàng, tôn ti trật tự đàng hoàng, họ suy nghĩ hay. Và con thấy rằng đó là những cái người mà đã ăn ngay nó thật, đã có hiếu rồi, họ nhận định đúng dễ sợ luôn, kỳ lắm, họ thông minh lắm, kỳ lắm, họ nhận định rất là đúng, và họ làm việc nó có một cái chừng mực lạ kỳ lắm. Nó hay lắm. Thành ra là cái đó là khởi sự của, đúng là một cái tầng lớp, một cái tầng lớp mà khai phá, nó phải chịu trên cái điểm đó rồi nó mới bước những cái điểm khác, thì những cái điểm khác đó là nó hướng về tu không à, hướng về tu giúp đỡ với tu hay lắm.
Thì nói một chút là coi như em mình nên mừng, tại vì là
tại vì không có ai mà chỉ Phật mẫu chuyển về cho một người mà chưa 30 tuổi hết. Không có ai. Nhưng mà hoa sen trên đá là muôn nó vô trước. Đầu tiên là nó vô trật. Thành ra là nó chưa được. thành ra là mới nói nó ấy phải làm vậy thì nó ngồi sau đó nó điều chỉnh con người, nó làm đúng y chang vậy, nó vô cú thứ hai là đây là cú thứ hai đó, nó vô cái nó ra mặt mẫu luôn, đúng luôn, đúng đi.
Mà
thành ra là nó là cái đứa Phật mẫu trẻ nhất là dưới 30 tuổi, tới giờ này là nó giữ Guinness đó, giữ Guinness về thành tựu cái đàn pháp khó nhất, đàn pháp khó nhất của mặt tâm là Phật mẫu chúng đề, mà làm xong rồi, được rồi.
Con chuẩn bị nghe được nhiều bài pháp hay lắm nè, nhưng mà
đừng nghe. Tại vì rằng là từ đó rồi muốn nó phát nguyện thì đứt mất dây là động rừng, đứt dây là động rừng. Thành ra là nó biến chuyển lung tung, thành ra là có những cái câu hỏi lại là đi về cái kiến thức tổng quát, kiến thức phổ thông bằng cái thờ phượng của dân gian. Thế mà cái gì là lạ, hồi xưa là nó dựa trên nguyên tắc thế mà cái gì là lạ là thánh, vậy thôi. Con chim sao mà nó đẻ được ta, nó phải lúc nào nó đẻ, nhưng mà nó đẻ ra được, đẻ ra được con gái, ôi trời ơi, đó là thánh, chỗ đó là thánh, thấy không? Rồi cái lúc là cái này là của đàn bà là thánh rồi thì cái thằng kia làm sao, thằng kia đâu phải lúc nào cũng làm được đâu. Nhưng mà nó có một lúc nào đó nó làm được, đứa này sẽ đẻ ra được, hay không? Là thánh, thánh luôn. Thành ra là nó đưa ra, rồi từ đó nó tầm bậy. Nó đưa ra là nhà bậy, đụng vô cái hệ thống tham dục này, và tự nhiên nó ra tầm bậy.
Rất là hay, vận
may
vui được rất nhiều
bí mật.
Nghe
nó đã.
Nghe
đã. Đó, thành ra là bây giờ tiếp tục đi. Còn cái gì không?
Đang ngồi suy tư, đâu rồi?
Không, con hết rồi. Con hết.
Hết rồi.